chính là cái tóm tắt là một cái đoạn trước thời gian là phá hai cái cách, thứ nhất là cách vào Phật, thứ hai là cách vào Pháp. Cái đoạn là cách vào Pháp là Như Lai khỏe, Đức Phật khỏe là có phải thấy 32 tướng là cách Phật không, tức là cái lực thân, cái cách thân phát triển của Phật pháp, cái thân mà chưa hoàn thiện cho Phật pháp phải là Phật không? Nếu Phật phải như vậy để chúng ta nhìn cái cách vào cái tướng của Ngài. Tại vì nếu mình cách cái tướng đó là Phật thì là khi mà Phật chết là mình không tin Phật nữa. Hay là bây giờ Phật chết 3.000 năm rồi, bây giờ cái cuộc còn lại Phật còn đi chùa được, bởi vì chúng ta tin rằng Phật là bất thăng bất diệt. Chứ còn biết Phật là cái Đức Phật hôm xưa mình thì có là Phật, thì bây giờ Phật chết 3.000 năm rồi, mình có tin nữa. Cho nên nếu chúng ta có lòng tin Phật cho đến ngày nay là chúng ta tin vào cái tâm thân của Phật đó, không phải là cái lực thân mong ở chỗ đó. Cái cách thứ nhất là cách vào 32 tướng của Phật. Đức Phật hôm xưa mình thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ứng hiện ấn độ cách đây 2.534 năm đó, không phải là Đức Phật Phật mà chỉ là ứng hiện đó. Phật Phật tức là pháp thân như thế nào? Là pháp thân thì là bất sanh bất diệt. Pháp thân đó không sanh cho nên cũng không diệt. Thế còn cái đúng thân nó có sanh ra do vô tình tạo và bằng hồn hóa ra và có thời gian là cách đây 2.534 năm và không gian là bất diệt. Thế còn cái pháp thân ở các nơi, cái gì nó cùng cái hồn nhân là có cơ cái cùng năng cơ pháp nếu tàn trong hai cái đạo Phật Phật cũng chỉ là pháp thân đó. Là Đức Phật tàn thân tàn hình ở trong tất cả các giới, tất cả vũ trụ đâu cũng có Phật hết. Trong mà trên cổ mô thì chúng ta có một cái câu là vô giác bất thiền thân, không có chỗ nào mà Ngài không có thiền thân. Mà nên mình cứ chấp vào Phật là phải có cái tướng như thế nào thế nào. Đó, thứ nhất là mình chấp vào cái tướng của Phật. Mà nếu quý vị mà nói là làm chúng ta thấy Phật cái này đó, mình chỉ thấy cái tường Phật thôi, chứ đâu có thể là thấy Phật. Phật từ vô tướng. Thì khi mà lòng mình thanh thản, tâm hồn mình thanh thản, mình trải cái lòng từ bi, mình không có chấp trước. Khi mình có từ bi để trải cái đó là mình sống với cái pháp thân Phật đó. Trong bộ Phật là không có một cái ông Phật có hình tướng, thì Phật con mà mình đâu không có. Mà thấy pháp, tức là thấy Phật. Khi tâm hồn mình có từ bi để trải, mình thanh tịnh, có trí tuệ, có từ bi đó là mình thấy Phật. Và mình sống với cái Phật sống, thì đó là mình sống với pháp thân Phật. Mình cứ chấp vào một ông Phật có 32 tướng rồi nói là cái hồn cái tướng để đi đặt Phật, hay là tôi thấy Phật trong những ngày thiền mà mình thấy cái tướng cái đó đều là hoàn chỉnh hết á. Do mình tưởng tượng cái gì mình thấy cái đó, mà lúc Phật mà mình thấy trong tưởng tượng trong khi mình ngồi thiền thì là do cái tâm tình mà mình tưởng tượng ra mình thấy thôi. Mình cứ chấp đó là Phật thật, Phật thật là phải là vô tướng. Và cái đó cấp thứ nhất là phá rồi chấp Phật, và thứ hai là phá pháp. Mình có tưởng là pháp Phật là phải là kinh điển hay là cái này cái kia luôn là mình đọc từng kinh pháp nhã hay như vậy là Phật pháp đâu. Phật pháp là tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp nếu mình biết dùng đúng nhất. Tại vì pháp Phật thì gì? Pháp Phật là cái cái gì mà đem lại cho người ta tham vô hạnh phúc. Mình dùng cái trí tuệ của mình biết sử dụng cái trí tuệ của mình để đem lại hạnh phúc cho người xung quanh. Trong cái lúc nguy, nếu mà mình làm sao mà người ta được giải nguy cho người ta, làm cho người ta đem lại cho người ta cái sự an ổn, không như người ta đang lên nguy, thì đó chính là Phật pháp. Thì có thể là nhiều khi cái Phật pháp nó có thể hiện dưới nhiều hình thức đó. Nhiều hình thức có thể là nhiều khi là một hình thức thô bạo, có thể thô đủ không chứ về Phật pháp là có thể cứu người ta ra khỏi cái năng cái cơ sở nguy cấp. À, tôi có kể lại cho cái đường một cái trường thật là học trưởng là đó là kể cho đó là bây giờ tôi bảo đi rồi cách đây 10 năm rồi đi ra chính thức và một cái vượt biên là về với ra ông phương đặt giá là tôi đi vượt biên thì là cứ gửi lời là không có cứu tạo được cái đường đó rồi đây đường đó rồi đó thì còn đi cho cái nhà đó cái như từ xa này là mà được là có ngang sắc đẹp lắm, mà có cái đường đó là cô cái người mà đó cái người cũng nhà đó cho bằng được cái đồ 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 nghe là cô đã trùng lên cho nó chất cái vẻ thành thế thôi, nhưng mà nó càng cái kéo ra là bà càng mặc đồ cô càng hơn, tôi thấy bà càng nổi bật cái sắc đẹp của bà lên và nó trắng bóc thành ra không thể hạn chế được cái cơ đó. Khi mà bà xuống tàu thì ai cũng công an lên xuống hồ cô bà đó, công an cũng có một giờ trời tối kể từ đó là 4 giờ sáng rồi, 4 giờ sáng là thành ra khi đó là phải đi đi công đi một chiếc tàu 2 tiếng đồng hồ rồi mới tới đến để đi lên Sài Gòn, đến cái bến tàu lên Sài Gòn. Thì khi mà suốt trong 2 tiếng đồng hồ đó là mọi người nhìn con người khác được nhiều mà sao cho tàu là mau tới bến để mà có khó khổ hai bên này hai bên đồng hồ. Thì khi đi lô đó, đi lô tàu đó suốt thời gian đó bà ngồi mình tập tin và đọc tin tức mà tôi nghe hai người ngồi hai bên thì là bà đọc tờ ghé đó thì trong khi đó thì cái lô đó anh thấy là tới cũng cặp hai cái cô mà ngồi đối diện với bà, hai cái cô bà mà gắn gần cũng cặp anh nói tục nó đổ như múa men quay cuồng như lên như là hai người đối đáp với nhau chọc ghèo nhau giữa sai đá chọc ghèo nhau suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Mà bà này từ một lần được dây lắm mà nó mình thì bấm vào thôi mà các ông này sao làm được mà cả cái dây đều xuống bụt vào. Hai ông này thì cũng nhìn thấy cái hai cái người này tay cá này làm tròn về với nhau tốt cả buổi như vậy. Thì đến khi mà tối sao là trời rõ sáng này, trời càng sáng rõ từng cái bế sang này nó càng làm một cái tròn về mà càng hết sức là khó đủ hơn nữa để cho tất cả mọi người đều tập trung xuống bụt vào cái cá năm vui rồi. Thì anh này anh đẩy cô khi mà tàu cập bến đó là anh đẩy cái bà này lên lên nha, anh đẩy nha cô dám dùng với tao để con người cho con đi trước đi, anh đẩy lại anh đưa cô bà này anh cô lên đưa cho có cả cái trò thôi nha, cái đường nó nói là cô phải làm như vậy là anh học hỏi cái thứ đấy mà có từ là chính là bà nhìn Phật cho mà ông thức sáng kiến ra một cái cách là ông dỗ một cách thô tục để kéo cái từ chú ý của tất cả mọi người vào cái đám mà ồn ào đó. Chứ nếu không là anh là người nói được thì làm thế nào anh cũng nghĩ đến cái tình trạng mặt trăng cờ thể của bà này và thế nào cũng lời phân tích của hồi đó cũng rất là cờ thể của bà cũng nga tâm lai chắc ra không phải là nữa. Như bây giờ thì bà về một chỗ và bà thấy là bà dơ lên cái đó mà bà ngồi và cái câu mà vô sát tất hiện trong cái kinh của thơ đó là Đức Quan Âm không chỗ nào không đường hết nào có thể hiện thân vô cho những cái người lơ xe phải lơ tàu để mà nói những cái lời thô tục và chọc giá vào đời mà cũng là Phật pháp. Và từ xa từ đó chỉ có cái phương pháp đó mà tôi mắt duy nhất để một chú mà nó không mất mà mê tới như vậy. Thành ra tất cả pháp đều là Phật pháp, khi mà mình biết dùng đúng lúc thì có kiến từ trong phải là lúc nào cũng nói kinh nói lực nói chú cho bạn đâu. Thì là Phật pháp là cái phương pháp là dùng những cách thông minh đối trước để cứu người ta ra khỏi cái gian nguy, đem lại cái an vui cho người khác để quên mình đi. Thì đó là Phật pháp, trong Phật pháp là phải là lúc nào cũng là nói về tử tế đạo đức của bạn không. Nhiều khi nói đạo đức là thành ra đạo đức giả, không phải là đạo đức thiệt. Đạo đức thiệt là phải quên mình đi, hy sinh nói tục hay là ăn tục nói khác. Khi mà cái ông đó làm như vậy một chút tiểu tiểu mà nói kinh bỉ người khác mà người khác thì có thể là kinh bỉ cái anh này, nhưng mà chính cái họ người đó được cái họ làm được lời đó thôi, đó là một lời lời đó thì là nếu như con nhà một chùa đó. Thì thành ra phá luôn cả cái chất về pháp Phật cũng là nên cái chất vào thường tướng của một ông Phật, pháp cũng nên có chất vào pháp là kinh điển hay là bất cứ một cái gì mà có tướng ra. Thành ra tất cả các cái thế gian pháp đều là Phật pháp khi mình dùng đúng lúc, hay là mình chấp vào lục giới lục cũng không được nữa. Phải thì có trường hợp như cái cảnh giới hoặc là cái một cái năm giới sống của Phật tử là không được nói dối, nhưng mà cái đó là nói dối mà thả người ta mà lừa cho mình đó, lừa gạt người ta. Cái khi mà có cái trường hợp mà nói dối mà cái lòng từ bi bao la trong đó, và có một lần tôi rất là cảm phục những bác sĩ đó ở cái thái độ nói dối của ông đó. thường là ông không bao giờ ông tắt chứ một cái gì hết trơn á. Và ông nói cái thái hồn biết tất, ông không tắt có cái điều. Nhưng mà nó có một cái điều đình mà họ nghỉ tay với mặt nó nhỏ. Vì một cái tình người nghiêng cố đó mà khô rồi. Và bây giờ ông kể là một cách vui vẻ về cái tai nạn đó không? Thì ông đó là chết là bà con chồng họ bên giờ đó. Thì ông đó bác sĩ ông nói là tôi buồn như là đó mà bây giờ không biết có trở lại đó bác sĩ. Thì bác sĩ nói mà nghe là không. Ông nói nghe một cái chữ không. Thì tôi nghe cái chữ không nó tôi rất là cảm động. Tôi biết đâu mà nó giáo. Và thì bác sĩ nó bắt đầu tiếng nó có chắc chứ cái gì được cho tôi. Mà tiếng cái chữ không nó làm cho cái lời mình rất là an ổn, an tâm. Thế là khi đó mà nó tôi không biết mà tôi cứ người thân đau vừa qua một cái cơn bệnh rất là nặng nề. Và bây giờ bác sĩ nói người ta là có thể tái đầu lắm thì là đó là một cách biết người ta từ từ hay là nó thế nào cũng chỗ nào. Thì là từ đây ông nói một cái chữ không một cách rất là xác thiết làm cho người giờ mà nó bị còn đó được yên tâm vô cùng. Thì đó là những cái trường hợp mà nó máu mà là rất là nhân từ. Và cái đó cái lá đó là cái lá của Phật pháp đó, thì đó là cái người Phật tử mới cần biết có những cái quyền kiến như vậy thôi, tức là phải biết phải thông minh phải tùy cơ ứng biến, không phải lúc nào mình cũng biết được, lúc nào mình cũng bảo vệ chân lý và bảo vệ pháp đó, cái lòng từ bi của mình không có phép mình dùng cái này phải là nó lá, những lá của nó chấn an người ta, cái đó là Phật pháp rồi. Còn nó vui vẻ mà phá cái vô cái chấp vào Phật pháp, chấp vào cái chân lý thứ nhất, cái lối luận thứ nhất của Phật cũng không có mà nó tuy chúng ta là cái gì cũng chê hết á, tất cả đều là chê. Nếu mà mình chấp chặt vào chân lý luôn luôn là cái nào cô và nó chuyển sang cái nào, mà nếu nó vừa lâm vào cái đoạn mà mình nói chuyện vào nó chết, thì khi đó mình nói chuyện vào cũng lầm nữa, mình biết rồi là vì vậy mà tất cả mọi sự đều phải là chê. Bây giờ đến cái đoạn này thì là Đức Phật hỏi tôi là về cái là cái gì dò theo trong cái đoạn 10 Phật cáo tôi là về với lý văn hạ như lai tức tại như lai Phật cổ ưu pháp cổ cổ đắc cổ dịch là Phật dạy Phật bảo tôi là về là ý đâu nghĩ sao Đức Như Lai ngày xưa có nơi Phật như lai có đắc cái pháp nào không cổ đắc tức là mình đắc một cái pháp nào không để mà thành Phật đắc. Mình thường tu hành thành Phật pháp thì là có một cái quá trình gọi là đắc pháp. Tức là được một Đức Phật nào ấn chứng cho mình. Được ấn chứng cho được Phật pháp đó là ông ngày sau sẽ được thành Phật vì ông đã được đắc cái pháp gì đó. Được được bố thí rồi gì vân vân. Từ trên đó là không có pháp rồi tất cả pháp đều là Phật pháp cho nên cũng có điều gọi là sở đắc hết. Vì vậy mà tôi là về trả lời là tất giả Thế Tôn bạch Thế Tôn không đối với Đức Phật Như Lai đó Như Lai không có đắc pháp gì hết không có đắc một cái pháp nào hết Như Lai tại Như Lai Phật sở tư pháp thì tôi sở đắc người là ngày xưa Đức Thế Tôn của Như Phật Như Lai không có một sở đắc nào hết. Và về cái sở đắc của Phật pháp mình được một cái gì đó khi mình được hoặc là mình thấy mà mình được thì là chưa được thực sự là chưa được có một cách tốt khá đó. Ví dụ như mình giỏi hoặc cái tay họ thấy mình giỏi và đây còn cái ý nghĩa nữa là khi mà quá trình tu chưa sắc tức là được có nghĩa là không được thì nó cho nó đến cái mặt liền mất hết tất cả những cái nghĩa là mòn hết cái vô minh của mình quá trình tu tiến có nghĩa là quá trình dạt lọc tất cả những cái sai lầm vô minh cho nên nó có được cái gì đó giống như là cái ánh sáng mà đưa vào trong cái nhà tối thì tự nhiên cái bóng tối nó trở thành ánh sáng cái vô minh cái thần trí rồi cho thật ra không có được cái gì hết chỉ có là cái bóng tối vô minh nó tan ra thôi, nó tiêu tan, nó thành ánh sáng thôi. Cho nên gọi là vô sở đắc. Và Đức Phật nói tiếp, tu Bồ Đề Chi Lý Tâm Hạ, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Bồ Tổ. Ngài tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Bồ Tát các trang hoàn cải Phật hay không? Phật giả Thế Tôn,
tỉnh giác
tâm thiền bố thí là về mà không chấp trước, đó là tương cô tổ cùng như thân của tâm về mặt mà thiền về mắt của đó là bồ tát không cần cái quyền thân tình của sáu căn, không có tài gia sáu căn làm chủ cái sáu căn của mình. Trái ngược với cái người mà tàn vô lúc từ lưu vô hoặc lễ chắc thanh luôn vì xuất phát nó lôi kéo mình theo nó, cho nên mình khổ, không có làm chủ được cái tâm cho nên khổ. Còn bồ tát thì ngược lại làm chủ được cái tâm của mình cho nên là không có theo cái chắc thanh luôn vì xuất phát nào trong tâm, cái tâm mình được làm chủ được cái tâm của mình cho nên không có chạy theo những cái sáu cái cần đó, mà vì không phải ra nó cần cho nên luôn luôn là vắng lòng sáng suốt. Thì cái đó rất là quan trọng ở giữa một cái thế giới hoàn toàn, mà nếu có một người hay là nhóm người sống một cách thanh tịnh thì cái cuộc sống tự đó nó được một cách sâu xa với cái hoàn cảnh. Mà nếu các thầy nói là cái nhà đi, từ cái nhà mình xây ra cả một cái xã hội hay cả một cái nước, nếu mà cái nhà có một người bình tĩnh trong một cái cơn mà rối ren cái đường tai nạn thì cần một người giữ được bình tĩnh, không có rối loạn lên, thì cái thái độ bình tĩnh của người đó có thể trấn an tất cả gia đình. Thành ra nếu mà cái ông chủ gia đình không khéo mà làm cái việc gì mà không có giữ được bình tĩnh, không có rối loạn thì có thể đưa cái nhà cả nhà đến cái chỗ tàn mà. Còn nếu mà cái người chủ gia đình đó mà sáng suốt bình tĩnh thì có thể hướng dẫn cái gia đình qua cái cơn nguy khó. Thành ra trong những cái cuộc mà ý rồi đó, đổi thứ hai cũng như sáu tám cũng như đổi năm ở ngoài thế đó, thì là những cái gia đình gần chùa là được an ổn nhất, là tại vì họ được hướng dẫn bởi cái sự thân tình và an ổn của chùa. Chùa không di phản đâu hết á, không bao giờ chùa di phản đi đâu hết á, cứ mà cứ 4 giờ 5 giờ cơm nắm là cũng cứ là cơm nắm là con cô cũng cứ con cô, cần cái phòng cũng cứ con cô, cũng cứ đánh chôn cái chết là cũng là ở trong chùa mà chết. Thành ra những cái người gia đình xung quanh họ vô trong chùa là họ cũng họ thấy được cái an lòng, cái sự thanh tịnh của chùa thì họ cũng tưởng như vậy, họ không có di tản. Còn những trường di tản là vì chết sân chết lửa hoặc là đốt máy bay hoặc là đi xa đò bao nhiêu là cái chết thẳng đó qua một cái cơn lũ cầu. Cho nên cái trước kia mà lũ cầu mình mới thấy cái Phật pháp là cần thiết, mà Phật pháp là cái chỗ vô ý đó, cái tinh thần vô ý và bất bền trước tất cả mọi cái lũ đi. Thì đến khi mà mình mà gặp cái lũ cầu mình mới thấy Phật pháp thấy vô cùng ở trong cái thứ nhất là chủ sanh bất nhà bất tử vô tâm tu là chỗ mà chủ đắc 58 hồ đó. Trong cái bài trên chỗ vô đọc tới câu đó là cái cảnh ngộ vô cùng, cái chỗ đó là lúc nào là nó vừa ở luôn luôn ở tâm cái an vui, nó vừa không biết Phật pháp là cứu chữa cái khi mà gặp cái cơn tai biến hải cùng dưỡng kiếp trong đời mình đó, mình mới thấy là Phật pháp là cứu sao cứu mạng duy nhất trong đời mình. Tại vì khi mình có Phật trong tâm mình không sợ bất cứ cái gì hết đó, cơ tử khổ não tử ác cả cái tai nạn chết người nó cũng làm cho mình trôi như đó, cũng như là tại vì mình trôi đó mình nghĩ sao, mình nghĩ ai cũng có chết hết, không có ai sống theo hết, chết trước thì gần chết sau thì chết tai nào cũng khổ đâu, mà biết đau nằm về đây thôi là liền mòn trước chết tốn tiền tốn bạc. Thành ra khi mình đứng trước cái tử á, tử ta hết nào nó mình có cái tinh thần vô ý, mình chưa cái tinh thần vô ý nó làm cho mình không sợ, làm cho mình được an nhiên tự tại trước mọi cái nguy hiểm. Cái đó là nhờ cái tinh thần làm chủ lấy sáu cần, không để cho cái sắc tham luôn vì sức ở bên ngoài náo động, không đây là chiến đồn đó. Cái quan trọng nhất là cái đồn bây giờ mà người tham gia cái đồn chết là vì cái đồn đó, nhiều người chết vì cái đồn đó. Thành ra mình không có đồng với cái thanh đó, là mình đừng có nghe cái tiếng đồn ở bề ngoài. Mình tá thường mình phải thực chứng, mình phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai của mình là thực chứng. Chứ đừng có nghe, đừng có ai đưa cho người khác, tức là phải làm chủ với cái tâm của mình, đừng có chạy theo một cái cá bên ngoài. Thì Đức Phật dạy chúng ta là Bồ Tát là ở giữa đời mà không ở giữa sáu tầng mà không có điều sáu tầng lô cố, thì như vậy là một cái người thanh tịnh. thì khi mà thanh tịnh như vậy, tấn thanh tịnh như vậy, tức là đã là trang hoàng của cuộc đời rồi. Thì khi trang hoàng cuộc đời như vậy thì có gì là trang hoàng không? Không có gì hết, tại vì người ta không làm gì hết, không làm, nhưng mà thật ra làm rất nhiều bằng cái ảnh hưởng thanh tịnh của Bồ Tát. Đó là cái nhân tu. Nhân tu là chỉ có là sống một cách thanh tịnh, mà cứ làm nhiều cũng không có quên, không có đồng nào. Con giúp cho bao nhiêu người này cũng không có qua con người nào cơ mà. Cho nên là tâm vô ở chỗ, mình có tưởng vào một cái điều thiền hay một cái điều mà cho là mình là tốt, mình là hay, mình là giúp bao nhiêu người đó. Đó là làm xong là bất đi, không có nghĩ gì tới một cái điều mà tốt đẹp mình đã làm cho đời, cho xã hội hết á. Thì như vậy mới gọi là Bồ Tát. Thì Đức Phật nói tiếp, này Tu Bồ Đề, Tu Bồ Đề quý như hữu duyên, thân như tu như thân duyên, tu ý thân nào thì thân như đạo tổ. Này Tu Bồ Đề, ví như có người không thể to như là nước tu duyên, chỉ không hiểu sao cái thân đó có lớn hay không. Tu Bồ Đề môn thần đạo thế tôn mà bị phó Phật thuyết chi thân từ danh đạo thân. Tu Bồ Đề trả lời rằng mà thế tôn rất lớn, vì sao? Vì Phật dạy con thân nó gọi là thân lớn. Bây giờ đang nói cái chuyện thân 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 tình 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 nhân nãy ra nói cái chuyện là có người thân như tôi như con tôi nói cái chuyện thân lớn, mình thấy là hai cái câu đó nó không đỏ mặt gì hết, là vì là mình không có đọc được cái như tâm 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 của tôi bây giờ, nhưng mà Đức Phật đó đọc được cái như tâm tâm của tôi bây giờ, cho nên Đức Phật nó hỏi tôi là ngài đó là cái cách giao cách giải thích của ngài đúng không nào. Cho nên cái kinh chúng ta gọi là đoạn nghi, năm đoạn chúng ta bát nhã kinh, tức là cái kinh này là cái kinh mà đoạn học đoạn nghi, đoạn làm cho dứt trừ cái nghi hoặc cái tâm tu Bồ Đề. Như vậy mỗi cái đoạn mà tu Bồ Đề, Đức Phật kêu tu Bồ Đề mà hỏi như vậy á, là đều Đức Phật học cái nghi tu Bồ Đề, làm tu Bồ Đề mà cái nghi nó chưa hết lên, Đức Phật đã biết rồi, cho nên không có nghi ra đây. Tu Bồ Đề nghi như vậy, nếu mà Bồ Tát mà không có trang hoàng mở Phật pháp thì như vậy là trẻ nó không có khỏi Phật, mà không có khỏi Phật thì báo thân Phật ở đâu? Cái thân mà to lớn, tại vì theo thân chân á thì Phật dạy là Đức Phật là có ba thân, cái ngực thân, tức là cái thân mà bằng xương bằng thịt giống như mình thì gọi là tính thân. Còn có cái báo thân là cái thân mình giao tiếp báo ba an thân thì tôi liền ở nhà có cái báo thân nhất rất là tốt đẹp, cái thân mình giao quả báo của cô kiếp cô tập đó thì nhà tất cả đều có một cái báo thân nhất rất là to lớn tốt đẹp vô cùng. Và cái báo thân đó chỉ có các vị Bồ Tát mà từ rừng thành Phật mới là thấy được cái báo thân đó thôi, còn mình không thấy được. Thì có một cái pháp nhãn của Bồ Tát giống như là có cái chuyện riêng cái tiêu chuẩn rồi đó, thì đây cũng là cái báo thân Phật đó, là có một con mắt đặc biệt để các vị Bồ Tát gần thần Phật và các đức Phật thấy theo cái tầm nhìn của chúng sinh, mình thấy được, mình thấy được cái báo thân tốt đẹp đó. Thì tôi vừa đang thắc mắc về cái thân to lớn đó, thì Đức Phật đọc ngay được cái thắc mắc đó. Như câu hỏi này, thì cái đoạn này á, ý nói là về cái cửa trên kia trang hoàng khỏi Phật tất là thích nhân. Thích nhân á, là có trang hoàng khỏi Phật tất thì mới được cái báo thân tốt đẹp. Để có làm các cái hành bố trí lực lượng tăng hành, nó được các làm các cái hành đó thì sẽ có được cái kết quả là có được cái báo thân to lớn như thần. Thân là Phật khổ đó, thì là thân tăng nghi là phải có một cái thân to lớn, và phải có một cái quả của cái thân đó ở. Cho nên Đức Phật đọc được cái nghi đó đều phải rằng có một cái người mà thân to như thì là cái thân đó nó to hơn Phật Tu Bồ Đề á, trả lời to nhưng mà cũng chưa to bằng là không thân. là phi thân, từ dân đạo thân, cái phi thân hay là đàn thân, phi thân là không thân, không thân là mô đồng lớn, chứ còn có hình tướng nha, thì nó cũng chưa đến đường, nó bằng nước tương như mình, nó cũng chưa đến đường ra. Tại vì nó còn phải ở tâm phi thân, phải không? Có to lấy cũng đâu có ai mà nước thân được. Cho nên là tuy là nó là to lớn, không như là nước tương như là lớn, nhưng mà chưa đến tầm cái công tâm. Vậy là nó là Phật thuyết phi thân của dân đạo thân. Tức là đây là phá thêm cái chất về não thân Phật là có một cái não thân to lớn, não thân đó thực ra cũng là không nguồn. Thường thường á, người đời á là có khi tâm lên mắt không chấp mà tâm sở lại chấp thành ra Đức Phật. Trong cái đoạn này á, phá luôn cả chấp ở nhân là ta đây có sanh hoặc khởi tập. Rồi phá luôn là ta đây người chuyển cái sở là không ta là ta về như thế đó, ta lớn như thế đó. Thành ra luôn cái chấp nhân ở nhân mà cũng đừng chấp quả. Thank you.